Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Linh Đan với tin Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã nâng mức cảnh báo du hành đến Việt Nam vì lây nhiễm COVID-19 tăng cao. Kể đến anh Hải tường trình về những lo ngại của các gia đình tù nhân lương tâm ở Việt Nam về nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong trại giam. Sau đó là tường trình của các cộng tác viên từ Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC vừa nâng mức cảnh báo du hành tới Việt Nam khi đưa quốc gia Đông Nam Á vào nhóm những nước có nguy cơ cao do sự gia tăng về các ca lây nhiễm trong đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất từ cuối tháng 4. Việt Nam nằm trong danh sách các nước ở mức cảnh báo 3, chỉ sau mức cảnh báo cao nhất về việc đi lại giữa đại dịch virus corona. Cũng trong danh sách ở mức mà CDC khuyến cáo những người chưa tiêm vaccine đầy đủ tránh du hành tới, còn gồm có hai quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á là Philippines và Campuchia. Ấn Độ và Nhật Bản là hai quốc gia châu Á khác nằm trong danh sách 65 nước và vùng lãnh thổ bị CDC đưa vào mức cảnh báo nguy cơ cao này. Mức cảnh báo rất cao, tức mức 4, của CDC khuyến cáo các công dân Mỹ không du hành tới 74 quốc gia trên thế giới, trong đó có Thái Lan và Indonesia. Theo các thông số của CDC, các quốc gia thuộc nhóm nguy cơ rất cao là những nơi ghi nhận hơn 500 trường hợp lây nhiễm trong 100.000 cư dân trong 28 ngày qua. Cơ quan y tế của chính phủ Mỹ cảnh báo công dân của mình nên tiêm chủng đầy đủ trước khi đến Việt Nam và những người chưa được tiêm vaccine nên tránh du hành khi không cần thiết tới quốc gia Đông Nam Á bởi tình hình hiện tại. CDC nói trong phần khuyến cáo về Việt Nam rằng mọi du khách đều có thể có nguy cơ lây nhiễm hoặc phát tán các chủng biến thể của COVID-19. Hồi đầu tháng 8, CDC đưa Việt Nam vào danh sách các nước ở mức cảnh báo 2 với nguy cơ rủi ro vừa phải. Cơ quan Y tế Hoa Kỳ nâng mức cảnh báo từ 2 lên 3 đối với việc du hành tới Việt Nam trong lúc số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở quốc gia Đông Nam Á liên tiếp lập kỷ lục mới trong những tuần gần đây vì biến thể Delta, với việc thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh thành phía Nam đang trong tình trạng phong tỏa. Kỷ lục cao nhất được ghi nhận hôm 8 tháng 8 khi có tới 9.690 ca nhiễm mới trong ngày. Số liệu của Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã có gần 236.901 ca nhiễm COVID-19 và 4.487 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này tính đến ngày 11 tháng 8. Gần 233.000 ca nhiễm và hầu hết số ca tử vong được ghi nhận chỉ riêng trong đợt bùng phát mới nhất bắt đầu từ ngày 27 tháng 4. Các công dân Mỹ khi trở về Việt Nam phải có xét nghiệm kết quả âm tính với COVID-19 không quá 3 ngày trước khi du hành hoặc có giấy tờ chứng minh việc hồi phục COVID được cấp trong 3 tháng trước khi lên chuyến bay trở về Hoa Kỳ, theo CDC. Cơ quan này cũng khuyên các công dân Mỹ nên làm xét nghiệm virus corona từ 3 đến 5 ngày sau khi trở về Việt Nam và tự theo dõi các triệu chứng bệnh. Mỹ là nước tài trợ nhiều nhất cho Việt Nam liên quan đến dịch COVID-19 cho tới lúc này, với gần 21 triệu đô la, 5 triệu liều vaccine Moderna và các hỗ trợ kỹ thuật. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết hôm 5 tháng 8, Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam chiến thắng COVID-19.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan ở các trại giam, gia đình các tù nhân lương tâm bày tỏ sự lo ngại về việc chăm sóc y tế trong chốn lao tù Việt Nam. Gia đình kêu gọi chính quyền phóng thích tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo vì họ vô tội. Bà Nguyễn Thị Chương, vợ của ông Trần Đức Thạch, một nhà thơ bất đồng chính kiến đang bị giam cầm tại trại 5, huyện Thống Nhất, Thanh Hóa, nói với VOA.
Thật sự là tôi rất lo ngại cái dịch bệnh ở ngoài nó còn lo, nhưng mà ở trong tù thì chắc chắn thì khi mà chắc chắn thì họ không lo được bằng ở ngoài đâu. Ví dụ như đợt ông Thạch đi đang còn tạm giam mà một tuần ốm đau mà nó không cho người nhà biết, rồi bây giờ ông bệnh, ông bốn cái thứ bệnh và toàn bệnh này mà chúng tôi cũng rất lo. Nhưng mà bây giờ tôi đang còn yêu cầu nhà cầm quyền Thạch để trả ông Trần Đức Thạch về, chứ tôi không yên tâm.
Ông Trần Đức Thạch, 70 tuổi, hiện đang thụ án về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Lê Thị Thập, vợ của ông Lưu Văn Vịnh, người hiện thụ án tù tại trại Gia Trung, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, chia sẻ với VOA.
Vì cái này là cái sự lo lắng chung của mọi gia đình, không riêng bất cứ gì mỗi gia đình em. Thế nên là hiện tại thì bây giờ ở đấy thì là an tâm, nhưng chưa biết một lúc nào đó mà lại phát sinh ra dịch bệnh xong rồi bị lây nhiễm, mà lây nhiễm trong môi trường ở trại tù thì rất chi là nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn ở bên ngoài nhiều.
Vào năm 2018, ông Vịnh bị tuyên án 15 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của tù nhân Trương Minh Đức, kêu gọi trên Facebook yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thả tất cả tù nhân chính trị ra khỏi các trại giam và trở về với gia đình, vì chồng và con của chúng tôi vô tội, không đáng phải chết oan ức trong các trại giam. Ký giả Trương Minh Đức bị bắt từ tháng 7 2017 và đang thụ án 12 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền trại tại giam 6 Thanh Chương, Nghệ An. Từ An Giang, ông Nguyễn Hoàng Nam, một tù nhân tôn giáo, vừa rời trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai sau khi thụ án 4 năm tù với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, nêu nhận định với VOA.
Thì nếu mà dịch nó sẽ lây lan vào trong cái trại giam á, thì thật sự ra là không có phương nào mà để cứu chữa được hết. Nhưng mà bây giờ thì là tôi cũng mong rằng là quý vị là bên ngoài phải vận động để cho nhà cầm quyền phải thả những các cái tù nhân tôn giáo, tù nhân chính trị vô điều kiện để họ vô tội để thả ra ngoài, chứ để tình trạng này dịch bệnh là bây giờ là chính bản thân họ đi ra đi vô thì biết đâu chừng nhiều khi họ đi ra để đi ra ngoài thì họ vô đem mang cái dịch vô, thì trong khi đó là vấn đề thuốc men của họ không có được bảo đảm cho đó là các cái tù nhân rồi những cái là chuyên khoa của họ không có cái vấn đề đó, siêu âm hay là các thứ vấn đề đó họ không có, thì một lát có dịch bệnh nó vô đây thì nằm đó là chờ chết thôi, chứ không có gì nữa, là sẽ không có đường nào mà để thoát hết. Là cái vấn đề đó mà cái bệnh thông thường mà họ còn không vô hỏi thăm khám gì hết, thì chừng nào đụng cảnh thì họ mới nhảy vô không.
Bà Trương thỉnh cầu.
Tôi vẫn yêu cầu nhà cầm quyền và tôi yêu cầu các trại giam thả những tù nhân lương tâm từ cả đất nước Việt Nam phải đưa về cho gia đình, chứ còn để trong trại giam chúng tôi rất lo lắng.
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh đưa ra kiến nghị cho phép tù nhân gọi điện thoại về nhà 2 lần một tháng trong tình hình dịch bệnh, thay vì 1 lần một tháng như hiện nay. Bà viết trên Facebook đề nghị yêu cầu các cơ quan và ông giám thị giải quyết cho chồng con chúng tôi được gọi điện thoại về nhà 2 lần tháng để biết tình hình sức khỏe, kể cả người trong tù và người thân vợ con ở ngoài, vì sự sống chết hiện nay không thể nói trước được. Bà Hoàng Thị Kim Nga, vợ của nhà hoạt động Ngô Văn Dũng, hiện đang bị giam giữ ở trại An Phước, Bình Dương, chia sẻ trên Facebook. Mỗi tháng chỉ được gọi 10 phút, nhưng hôm nay gọi về nói chuyện mà không nghe rõ. Bên kia hử, bên này hả, gần hết thời gian mà không nói được gì. Hỏi sao không nghe rõ, anh nói họ mở loa ngoài nên như vậy. Thử nghĩ mấy ông làm như vậy có quá tàn nhẫn không? Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay không thừa nhận có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị hay tôn giáo, mà chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật. Các gia đình bày tỏ sự lo ngại về điều kiện y tế trong trại tù sau khi truyền thông nhà nước loan báo về các ca nhiễm COVID-19 được phát hiện ở trại giam Chí Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và cơ sở cai nghiện Bố Lá ở Bình Dương. Từ hồi tháng 6, dịch COVID-19 đã lây vào trại giam Chí Hòa khi 3 cán bộ quản giáo trong trại giam bị dương tính. Sau đó có một bị can tử vong vì nhiễm bệnh và một tử tù tìm cách đào tẩu cũng vì dịch bệnh. Đến đầu tháng 7, Sở Y tế TP.HCM báo cáo có thêm 81 ca dương tính COVID-19 ở trại giam Chí Hòa, gồm 44 cán bộ, công nhân viên và 36 phạm nhân. Vào ngày 22 tháng 7, tất cả 100% viên chức, người lao động và học viên, bao gồm 689 người tại cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá đã dương tính với SARS-CoV-2 theo trang Tiền Phong. Vào tháng trước, trang Công an Nhân dân có bài xã luận thừa nhận rằng nguy cơ xâm nhập dịch bệnh đối với các cơ sở giam giữ trại giam rất lớn và bày tỏ quyết tâm ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân, người đang bị tạm giam, tạm giữ. Cũng hôm 7 tháng 8, tại cuộc họp với Bộ Chỉ huy Tiền phương phía Nam, Bệnh viện 199 và Bệnh viện 30 tháng 4, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Bộ Công an, nhấn mạnh đến công tác chăm sóc điều trị tốt cho các cán bộ chiến sĩ cũng như các can phạm, phạm nhân mắc COVID-19. Đài truyền hình An ninh TV của Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Văn Sơn nói rằng tình hình chăm sóc và điều trị cho các can phạm, phạm nhân mắc COVID-19 tại các trại tạm giam khu vực phía Nam đang tốt lên và rằng tình hình dịch bệnh tại các trại giam, trại tạm giam dù đã được kiểm soát nhưng vẫn còn nguy cơ bùng phát.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên trò chuyện với một số người dân ở Sài Gòn về đời sống trong các khu xóm bị giăng dây để kiểm soát các ca bệnh COVID-19 lây lan. Sau đó là tường trình về vấn đề tiêm ngừa vaccine với một số người dân cho biết họ sẵn sàng trả tiền thay vì đợi tiêm chủng miễn phí. Mời quý vị theo dõi.
Tin tức từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay có trên 4.000 địa điểm phong tỏa ở Sài Gòn. Ở những nơi này, không quá lời khi nói rằng hàng ngàn con người với nhu cầu đi lại, ăn uống, giao tiếp, giải trí hàng ngày đột nhiên bị tách khỏi thế giới bên ngoài, bà Linh kể.
Người nào bệnh ta có kêu đi cách ly thì đi, còn không có trong nhà ta không lắm. Mấy người, 2-3-4 người. Ở đằng bà cũng cái nhà xích dách bà. Ta đi, người ta cũng ở trong nhà mấy người, mà cũng mấy căn, dòng họ nó ruột thịt, mà sợ nó ra nó lây.
Cư dân ở nơi bị giăng dây cũng dần thích nghi tình cảnh. Bà Năm nói rằng con cháu bà bị đi cách ly hết rồi.
Bà cũng vững vàng lắm, cháu thì một đứa con trai, một đứa cháu nội nó làm trong thí nghiệp nó cách ly ở trong rồi. Hiện giờ ở nhà bà có một mình à. Đó, thì giờ thấy như vậy ở nó cho mua như vậy đó, bom cũng kiếm được mỗi ngày được vài chục mà sống thôi chứ không có nghĩ ngợi cái gì, kệ tới đâu hay tới đó con, chứ giờ sao giờ.
Kinh tế eo hẹp, các gia đình công nhân lao động tự do, nhiều người trong số đó đã mất việc, đồng nghĩa với mất thu nhập nhiều ngày qua, chỉ có thể lo từng ngày một. Giờ đây tất cả kết nối với thế giới bên ngoài ngưng lại, nguồn sống của họ bị cắt đứt, bà Linh kể ít thấy cứu trợ lắm.
Nó cắt, nó ràng dây luôn, rồi cái nó đưa đồ ăn cho mình ăn, mình nấu rồi nè, đưa nhiều ăn nhiều, rồi sau này cái tự mình gửi. Cái máy này cái hết tiền không đổi luôn. Mẹ không có tiền thì khỏi đổi. Ta đi vị ở đây. Tối này ta giàu không hả? Ít có cho lắm. Ở đâu thấy trong TV họ cho. Ở đây đâu có thấy cho đâu. Hôm cách ly thì vườn cho ăn mấy bữa cách ly nhốt. Nhốt lại văn dây vậy hả? Xin lấy đồ nó còn la nữa.
Giờ thì không còn karaoke sớm, không còn lũ trẻ con ríu rít, mọi giao tiếp chỉ qua lần cửa hé hé, bà Năm kể.
Hai đầu gối nè, đi không nổi, lết tới lết lui lết vậy cả ngày, vô nấu cơm tới cũng vậy thôi chứ không có đi nổi. Sẽ hai đầu gối mà đi lẹ nó sụm, gạo người ta cũng đem người ta cho, rồi đồ ăn đủ người ta cũng cho thôi, ở đây mấy chục năm rồi.
Bà Năm kể mấy tuần trước, nghe đâu có doanh nghiệp gần đó, khi các công nhân làm việc được tầm soát COVID, phát hiện có mấy ca bị dương tính. Số công nhân này lại thuê ở khu nhà trọ nơi đây. Vậy là cả khu phố bị giăng dây phong tỏa luôn từ đó. Người dân nói rằng có tên trong danh sách xếp hàng chờ được chích ngừa COVID là một may mắn, vì vaccine được cho là rất khan hiếm. Thay vì chích miễn phí, người dân sẵn sàng trả tiền để được chích ngừa khi y tế tư nhân được quyền nhập vaccine. Ông Hiền, một tài xế vận tải làm bài toán thiệt hơn.
Thí nghiệm test nhanh á, chứ 3 ngày test là nhiều chỗ 350, nhiều chỗ 500.000 là được có 3 ngày. Bây giờ đó đi qua cầm cái xét nghiệm đi ra tỉnh khác là chưa chắc đã vô được. trong khi giờ mà có tờ đã chích ngừa rồi thì qua tỉnh khác có thể chấp nhận được.
Cho đến nay, nhà chức trách vẫn giải thích rằng nguồn vaccine cung không kịp cầu. Số lượng lớn vaccine hiện tại là có xuất xứ từ một đơn vị y tế tư nhân đặt mua từ cuối năm ngoái. Sau đó, nhà nước mua lại với giá phi lợi nhuận. Mới đây, một bệnh viện tư ở Sài Gòn cho biết có nguồn mua vaccine tương tự, mong được duyệt nhập và chích có thu phí. Ông Hiền ý kiến.
Sao tiếp cận vaccine cho nó lẹ đi, chứ lại chậm quá chậm. Có nhiều nơi chích hai mũi rồi, còn nhiều nơi đợi ngóng cổ hoài không thấy mùi, không thấy thông báo gì hết. Như là chú là tài xế nè, chú đợi chích để đi đường cho nó an tâm, mà rốt cuộc đi vô chích ta kêu chú có phải có giấy tờ này kia ở địa phương, ở đâu địa phương khác tới không có được. Xong đúng là phải ưu tiên cho tài xế, nghe nói không mà thấy tài xế đi cầu chỗ này cầu kia có được đâu.
Cầu ở đây là cầu xin được chích ngừa để yên tâm mưu sinh. Ông Quang nói rằng rất cần đến y tế tư nhân lúc này.
Để có thể là đẩy nhanh cái quá trình tiêm vaccine cho người dân, rồi với lại cũng hỗ trợ cho nhà nước để mà trong quá trình những người ta có điều kiện hơn thì người ta sẽ chích những cái loại vaccine tốt hơn. Và chứ không có dùng, không có được chọn vaccine giống như là của nhà nước tiêm chủng.
Ở Việt Nam, việc cho phép y tế tư nhân tham gia tiêm chủng như vậy được gọi là xã hội hóa. Ông Hiền ý kiến.
Những bệnh viện tư nhân được tiếp nhận vaccine thì chích, ai có nhu cầu, họ nôn nóng, họ có tiền thì họ có việc vô bệnh viện tư họ chích. Còn những người nào mà họ không có đủ điều kiện thì đợi nhà nước chích. Còn đó nên làm hiệu quả nhanh chóng hơn, chứ đợi người dân đợi hoài ngắm cổ, đợi hoài mà chả thấy đâu hết, không thấy bao tổ trưởng nội gì báo gì hết, lợi lâu quá.
Việc chờ đợi khiến công ăn việc làm tiếp tục đình đốn. Ông Quang hy vọng sớm được chích ngừa từ y tế tư nhân.
Đối với cá nhân mình thì mình nghĩ là nếu mà có thể có chích dịch vụ thì mình cũng sẽ cố gắng là để đi chích dịch vụ, bởi vì mình có thể đi chọn được cái loại vaccine mình mong muốn.
Nếu nhà nước là trọng tài đảm bảo một sân chơi bình đẳng, lợi ích người dân được đặt lên trên hết, thì các nhà cung cấp dịch vụ vaccine sẽ tự cạnh tranh nhau theo luật chơi, cạnh tranh minh bạch là đối trọng của độc quyền cũng như lợi ích nhóm nếu có.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện về một buổi hòa nhạc ngoài trời vào dịp hè.
Đây là một chương trình hòa nhạc ngoài trời được tổ chức hàng tuần ở khu công viên Buck, nằm cách trung tâm thủ đô Washington DC gần 30 phút lái xe. Mùa hè năm nay, khi đại dịch Covid từng bước được khống chế, rất nhiều chương trình như thế này đã được tổ chức trở lại, thu hút các gia đình đến nghỉ ngơi, thư giãn và nghe nhạc miễn phí. Hệ thống công viên cây xanh và các không gian công cộng rộng lớn, dày đặc tạo điều kiện cho các hoạt động nghệ thuật ngoài trời như thế này trở thành một thói quen trong đời sống của người dân Mỹ. Bên cạnh đó, các sinh hoạt nghệ thuật này cũng góp phần quảng bá và thu hút nhiều người hơn tới với các khu công viên và các không gian công cộng ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Bà Susan Lucy, một cư dân từ thành phố Springfield, bang Virginia, nói:
Tôi thực sự đã có được thời gian vui vẻ bên gia đình, con cháu ở đây. Tôi rất thích âm nhạc hôm nay và tôi cũng thích thú với không gian tự nhiên rất thoáng đãng ở đây.
Còn bà Rosa Salazar, một cư dân từ Washington DC, thì cho biết:
Tôi thực sự còn không biết hôm nay có hòa nhạc ở đây. Tôi chỉ tới đây để đi dạo, chèo thuyền nếu có thể, và không ngờ buổi hòa nhạc ở đây lại tuyệt vời đến thế này. Và thế là tôi tạm dừng việc đi dạo và chèo thuyền để tới đây nghe nhạc.
Tất nhiên, trong những buổi hòa nhạc ngoài trời như thế này, không thể thiếu đồ ăn, đồ uống nhẹ, một số loại kem cho con trẻ, theo thói quen nghỉ ngơi, hưởng thụ trong mọi sinh hoạt ngoài trời của người Mỹ. Trong số rất nhiều người đến đây, thì đối với không ít người, nghe nhạc là chuyện phụ, mà cái chính là người ta muốn có khoảng thời gian quây quần thư giãn bên người thân, bạn bè trong một ngày cuối tuần đẹp trời. Cũng vì thế mà rất nhiều người thường mang tất cả những gì mà người ta thường gắn bó hàng ngày tới đây, trong đó có cả chó, mèo hay thậm chí là cả vẹt cảnh để chúng cùng được nghe nhạc và thư giãn bên chủ nhân của mình. Không ai muốn bỏ rơi bất kỳ ai hay điều gì ở nhà trong mỗi dịp vui như thế này, đặc biệt là khi cuộc sống đang dần trở lại sau hơn một năm nhiều sinh hoạt bị gián đoạn vì đại dịch COVID. Ông John Miller, cư dân tại Buck, bang Virginia, chia sẻ: "Tôi tới đây để nghe ban nhạc Johnny này. Tôi đã nghe họ vào năm ngoái và thấy họ khá hấp dẫn, nên năm nay tôi lại tới đây. Đây thực sự là một nhóm nhạc R&B tuyệt vời, với khả năng hòa nhạc và giọng nam chính rất khỏe. Và tất nhiên tôi tới đây còn là để thư giãn trong không gian thiên nhiên tuyệt vời này, sau một thời gian quá dài nhiều sinh hoạt bị gián đoạn vì đại dịch COVID." Khu công viên và hồ Buck là một trong những khu công viên lớn ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington DC với diện tích gần 3,6 km vuông. Do có mặt hồ rộng lớn và được bảo tồn rất tốt với nhiều loài cá nước ngọt, nên đây là nơi thường lui tới của cư dân trong vùng để tham gia các hoạt động dã ngoại như đi bộ, câu cá và chèo thuyền. Vì thế những chương trình hòa nhạc ngoài trời hiện cũng thường xuyên được tổ chức ở đây để phục vụ các gia đình vào tối thứ tư và sáng chủ nhật hàng tuần. Mỗi dịp như thế này, ít nhất cũng có hàng nghìn người tới tham dự. Trong hoàn cảnh COVID đang được khống chế, việc đeo khẩu trang không còn bắt buộc tại các không gian ngoài trời, thì các gia đình người Mỹ giờ đây có thể tới với những chương trình như thế này một cách thoải mái và tự tin hơn.
Thưa quý vị, các nhà lập pháp Hoa Kỳ mới đây đã lắng nghe những lời khai chứng xúc động từ 4 thành viên của lực lượng cảnh sát bảo vệ Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, khi một ủy ban đặc biệt lần đầu tiên nhóm họp để điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 gây ra bởi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump nhằm đảo ngược kết quả của bầu cử Tổng thống 2020. Thông tin viên Quốc hội Catherine Gibson của VOA tường trình ủy ban sẽ điều tra vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn này. Mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của Linh Đan. Cảnh báo, phóng sự này có sử dụng đoạn thu âm từ phiên điều trần mà trong đó có những từ ngữ phản cảm và kỳ thị chủng tộc.
Trong khoảng thời gian 6 tháng sau sự kiện đám đông ủng hộ ông Trump tấn công điện Capitol nhằm đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống 2020, một số nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đã bắt đầu hạ giảm mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Và mới đây, các thành viên của lực lượng an ninh bảo vệ điện Capitol đã lên tiếng phản bác lại những luận điệu này.
Đó là một cuộc đảo chính bất thành diễn ra ngay tại điện Capitol. Và nếu nó xảy ra tại một quốc gia khác, Mỹ có lẽ đã giúp đỡ.
Đó là bài phát biểu của Trung sĩ Aquino Gornell thuộc lực lượng cảnh sát điện Capitol. Ông là một trong 4 cảnh sát viên khai chứng trước ủy ban vào ngày 29 tháng 7. Họ thuật lại việc họ bị những người ủng hộ của cựu tổng thống đánh đập tàn nhẫn. Cảnh sát viên Mike Fanon thuộc cảnh sát đô thành thủ đô Washington nói:
"At some point during the fighting, I was dragged from the line of officers.
Tôi bị lôi ra khỏi đội hình cảnh sát vào giữa đám đông. Tôi nghe thấy ai đó gào lên, bắt được một thằng rồi. Và khi đám đông bạo lực vây lấy tôi, bọn họ giật phù hiệu, cướp bộ đàm, lấy đi đạn đeo trên người tôi. Rồi sau đó bọn họ đấm tôi, đánh tôi bằng những thứ gì đó giống như là kim loại cứng."
They began to beat me with their fists and with what felt like hard metal objects.
Và còn buông lời nhục mạ sắc tộc nhắm vào những cảnh sát viên người gốc Phi.
Then the crowd, perhaps around 20 people, joined in screaming.
Đám đông khoảng 20 người gào lên, thằng ngòi đen chó chết.
Đó là phần mở màn đầy xúc động của buổi điều trần công khai đầu tiên trước một ủy ban đặc biệt điều tra vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào điện Capitol trong suốt 2 thế kỷ qua.
There's no place for politics or partisanship in this.
Không có chỗ cho chính trị hay đảng phái trong cuộc điều tra này. Động cơ duy nhất của chúng tôi là theo đuổi sự thật.
Tuy nhiên, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện chỉ trích quyết định của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi loại 2 dân biểu mà ông này lựa chọn ra khỏi cuộc điều tra.
Speaker Pelosi will only pick on people onto the committee.
Chủ tịch Pelosi chỉ chọn vào ủy ban những người sẽ đặt câu hỏi theo ý muốn của bà ta. Nó sẽ trở thành một ủy ban thất bại cho ra một bản báo cáo không ra gì, một thứ giả hiệu không ai tin được.
2 dân biểu Cộng hòa đã chống lại đảng của mình để tham gia vào ủy ban này, trong đó bao gồm Lee Cheney, người vừa bị phế truất khỏi vị trí lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Hạ viện vì những chỉ trích của bà nhắm vào cựu Tổng thống Trump. Bà nói vai trò đích xác của ông Trump trong việc kích động bạo loạn cần phải được điều tra.
We must also know what happened
Chúng ta cần phải biết điều gì đã xảy ra trong từng khoảnh khắc của ngày hôm đó tại Tòa Bạch Ốc. Tất cả các cuộc gọi, tất cả các cuộc trao đổi, tất cả các cuộc họp trước, trong và sau vụ tấn công. Ủy ban trong đó có 7 thành viên Đảng Dân Chủ có phần chắc sẽ tìm cách buộc các cựu phụ tá cao cấp của Tòa Bạch Ốc ra khai chứng trong cuộc điều tra vụ bạo loạn dẫn tới cái chết của 7 người. Lời khai chứng của các cảnh sát viên đã khiến thành viên duy nhất còn lại của phe Cộng Hòa trong ủy ban gọi cuộc điều tra là một bước ngoặt cho thanh danh của nước Mỹ.
Bạn biết đấy, nền dân chủ không chỉ được người ta nhớ tới qua những ngày tồi tệ. Chúng ta lưu danh bằng cách đứng dậy sau những ngày đen tối và bằng cách mà chúng ta chịu trách nhiệm về điều đó.
Ủy ban của Hạ viện dự kiến sẽ tiếp tục cuộc điều tra cho tới cuối năm nay.
Nỗ lực vận động khôi phục quyền bầu cử cho hàng triệu phạm nhân trong những năm gần đây ở Mỹ đang đạt được những bước tiến mới, hình thành nên những nhóm cử tri mới đông đảo có khả năng gây ảnh hưởng tới kết quả của những cuộc đua tranh cử ở những bang trọng yếu như Florida, Iowa và Kentucky. Thông tin viên Quốc hội Catherine Gibson của VOA tường trình từ thủ đô Washington, một trong chỉ 3 nơi ở Mỹ mà những phạm nhân hiện đang thụ án tù có thể tham gia vào quá trình dân chủ. Mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của Tấn Chương.
Là một gương mặt quen thuộc tại nơi ông sinh sống ở đông nam thủ đô Washington DC, Corey Knight dành nhiều thời gian giúp đỡ những cựu tù nhân làm lại cuộc đời. Và bước đầu tiên trong quá trình này là bảo đảm rằng không có ai trong số họ bị tước đi quyền được lên tiếng trong xã hội.
Đây là vấn đề nhân quyền. Chúng ta đều là con người cả.
Năm 2020, thủ đô Washington cùng với bang Vermont và bang Maine trở thành những nơi duy nhất ở Mỹ khôi phục quyền bầu cử của những phạm nhân đang thụ án tù. Ông Knight, người từng đi đầu trong nỗ lực khôi phục quyền đầu phiếu, cho rằng điều này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với các cộng đồng người da màu.
Sức mạnh của lá phiếu, đó là điều chúng ta nhìn thấy qua những con số, phải không? Và đó là điều khiến người ta sợ hãi, phải không? Có rất nhiều người da màu từng ngồi tù, và nếu tất cả chúng ta cùng đoàn kết lại và đi bầu, nó sẽ tạo nên sức mạnh tiêu diệt những kẻ đang cố bịt miệng chúng tôi.
Những người phản đối cho rằng các phạm nhân đang thụ án đã từ bỏ quyền tham gia vận hành đất nước. Hans von Spanvorsky, giám đốc điều hành tổ chức Heritage Foundation, nói:
những cá nhân phạm những tội nghiêm trọng và những người đang thụ án tù đã cho thấy rằng họ không sẵn sàng tuân thủ luật pháp mà xã hội đã đặt ra. Vậy thì tại sao bạn lại muốn trao cho họ thứ quyền thông qua bầu cử để tác động tới những luật lệ và quy định mà họ tuyên bố là sẽ không tuân thủ?
Đa số những người phản đối cho rằng các phạm nhân nên được khôi phục các quyền một khi họ đã thụ án và nộp tiền phạt. Đây cũng là những gì đang diễn ra tại 27 bang. Tuy nhiên, tại bang Florida không dễ làm điều này, khi mà chỉ có một phần nhỏ trong số 2 triệu cựu tù nhân có thể biết được họ nợ tiền phạt bao nhiêu để trả nhằm lấy lại quyền đi bầu. Neil Sugame, giáo sư luật Đại học Georgetown, nêu ý kiến.
Tôi cảm thấy thật là xúc phạm khi mà chính quyền tiểu bang đang tìm cách hạn chế quyền bầu cử. Và điều khiến tôi bức xúc hơn cả đó là phía chính quyền không thể đưa ra con số chính xác về số tiền phạt, chi phí tòa án, tiền bồi thường mà những cựu tù nhân phải trả.
Ông Sugame là người đồng sáng lập Free Our Vote, một dự án cung cấp cơ sở dữ liệu cho các phạm nhân để họ nắm được số tiền mà họ nợ chính quyền bang. Dự án này đã giúp 20.000 cựu tù nhân tại Florida giành lại quyền bầu cử trong năm 2020. Trở lại với thủ đô Washington, ông Knight, giám đốc điều hành tổ chức Hope Foundation, đang nỗ lực để khôi phục quyền bầu cử tại những bang có dân số lớn hơn nhiều, đó là New York và California.
Rõ ràng là chúng tôi muốn hỗ trợ mọi cách để đảm bảo rằng những người da màu tại Mỹ lấy lại được tiếng nói cũng như quyền con người của mình.
Trong suốt 2 thập niên qua, một nửa trong số các bang của Mỹ đã thay đổi luật bầu cử dành cho phạm nhân. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 5 triệu cựu tù nhân trên cả nước chưa được đi bầu trở lại.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.